làm chết trên thầm tư máu loang. Một người nằm đó trong cơn u hoài đau thương miên mài, không một ai khóc thương phận người, không một ai sẻ chia niềm đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có viết câu chuyện như sau. Nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân, nhưng từ năm 1921, dưới sự quản lý của Louis, Sing Sing đã trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Và người đã làm nên sự thay đổi này là Catherine, người vợ tuyệt vời của ông Louis. Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, mặc dù Catherine vẫn còn là người mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ, nhưng bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến cho tính mạng của cô và liên lụy đến chồng cô, Catherine đã quyết tâm cùng chồng chăm sóc, giúp đỡ những người phạm nhân và tin tưởng vào lòng tốt của họ. Năm tháng qua đi, cô tận dụng mọi cơ hội để gần gũi, để yêu thương và giúp đỡ những người tù, và cô đã để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô bị mất trong một tai nạn giao thông. Hôm đám tang của Catherine, ban giám đốc trại tù thật sự bối rối khi nhìn thấy những tội nhân khắc khổ, dữ dằn đã tụ tập rất đông trước cổng chính nhà tù. Họ muốn tiễn đưa Catherine và hứa sẽ quay lại đầy đủ. Ban giám đốc trại tù đã cho phép họ ra ngoài để tiễn đưa Catherine mà không cần có lính gác đi kèm. Đoàn phạm nhân đến tỏ lòng yêu kính và vĩnh biệt Catherine yêu quý của họ lần cuối. Và tối hôm ấy, tất cả phạm nhân đều trở về trại giam đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến! Một nhà tư tưởng đã nói rằng, khi bạn sinh ra, mọi người vui cười, còn bạn thì khóc. Hãy sống thế nào để khi bạn chết đi, mọi người đều khóc và bạn lại mỉm cười. Catherine đã làm được điều đó. Cô đã ra đi trong những giọt nước mắt tiếc nhớ và yêu thương trên những gương mặt hằng những chai sạn vì sóng gió cuộc đời. Nơi chính suối, chắc hẳn cô mỉm cười an lòng vì những dấu ấn tốt đẹp về lòng tốt và sự yêu thương của cô đã góp phần đánh thức được những con tim đang ngủ quên trong thù hằn và tội lỗi. Khi Catherine đối xử yêu thương chân thành và vô điều kiện với những phạm nhân, cô đã gieo vào mảnh đất khô cằn của tâm hồn họ những hạt giống của lòng yêu thương và niềm tin tưởng vào sự tồn tại của những điểm sáng còn lại trong tâm hồn của họ. Chúng đã nảy mầm và làm mát dịu tâm hồn của mỗi người. Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, vì chỉ khi mặc lấy thân phận con người, Ngài mới phá vỡ khoảng cách giữa địa vị của đấng tối cao và loài người tội lỗi để tiếp xúc gần gũi, yêu thương và cảm thông sâu sắc với loài thụ tạo hèn mọn này. Ngài đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ. Ngài đến viếng nhà Gia-kêu, Ngài kêu gọi Lê-vi, Ngài cảm hóa Madalena. Qua tất cả các động thái đó, Ngài muốn khẳng định mục đích đến với thế gian của mình là để yêu thương và kêu gọi người tội lỗi. Và tình yêu của Ngài đã làm nên những thay đổi kỳ diệu trong đời sống của họ. thái độ sinh hoạt một cách đồng sàng với những người bị xã hội lúc bấy giờ xem là tội lỗi của Chúa Giêsu, cũng như bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, Catherine vẫn muốn gần gũi với những phạm nhân để yêu thương và giúp đỡ họ. Những việc làm đó tuy phá vỡ những trật tự quy ước thông thường của xã hội, nhưng chính nhờ sự đột phá trong tình yêu mà tình người lại được phủ ấm trên cuộc sống này. Có một ý tưởng rất hay là, nơi nào có tình thương, nơi đó có sự mất trật tự. Trật tự hoàn hảo sẽ khiến cho thế giới trở thành một nghĩa trang. Là Kitô hữu, những chứng nhân cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng ta có trách nhiệm làm cho những giá trị tin mừng thấm nhuần và phong phú hóa đời sống xã hội mình đang sống. Và bác ái, yêu thương là cách chuyển tải ánh sáng của tin mừng một cách hiệu quả, vì bác ái là điều răn mới và là điều răn trung tâm của Kitô giáo. Một đức tin sống động là một đức tin thể hiện được mối tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thấp kém và bị bỏ rơi. Công đồng Vaticano II cũng khẳng định rằng, sự phân ly giữa đức tin mà họ tuyên xưng và cuộc sống thường nhật của nhiều người phải được kể vào số những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Và sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải để tạo nên độ vên hay sự phân ly giữa đức tin mà chúng ta đã tuyên xưng và thực tế cuộc sống, đó chính là thái độ sống thiếu bác ái của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Lạy Chúa, khi yêu thương, Ngài bất chấp thân phận hèn mọn của chúng con, và cũng không rào cản nào khiến Ngài không thực hiện được tình yêu đó, vì chính Ngài là tình yêu. Xin cho chúng con biết vượt qua những định ước mang tính hình thức của xã hội, để luôn lấy tình yêu là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động, cách cư xử của mình đối với mọi người. Vì Kinh Thánh cũng chép rằng, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng sẽ mất hết nếu không yêu thương. Amen.
Và người nằm đó giang vòng tay đón mời, rồi người đã chết cho niềm tin sáng tươi. Một buổi chiều tím không gian u buồn bay trôi lững lờ, trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười. Mây trôi lững lờ trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi.